Giáo chúng ta nó có rất nhiều pháp môn tu và nó cũng có rất nhiều kinh điển để mà chúng ta thực tập. Thì tất cả mọi người chúng ta, nếu ai mà có nhân duyên với cái pháp môn nào, có nhân duyên với cái bộ kinh nào, hay là thậm chí chúng ta có nhân duyên với một cái vị đạo sư nào nữa, thì chúng ta nương theo đó chúng ta tu hành thì nó mới có kết quả. Còn nếu mà chúng ta không có một vị đạo sư thì tự chúng ta tìm hiểu mà nghiên cứu rồi để tu chứng thì đây là một cái việc rất khó. Cái người duy nhất ở trên thế gian này không phải nương tựa ai mà tu được là chỉ có Đức Phật Thích Ca thôi. Chỉ có Đức Phật Thích Ca là duy nhất gọi là vô sư mà tự ngộ, tức là không cần phải có thầy nhưng mà tự mình tìm ra chân lý và thể nghiệm cái chân lý, và tới cuối cùng là chứng nhập được cái chân lý, là chỉ có Đức Phật của chúng ta. Thì như vậy nên chúng ta cũng biết sở dĩ Đức Phật có cái điều này là theo kinh Pháp Hoa rằng Đức Phật đã thành Phật rồi mà hiện thân trở lại. Thầy đã thành Phật rồi hiện thân trở lại cho nên tự ngài nó mới phát hiện ra được điều này. Còn tất cả chúng ta nó thì không thể làm được. Thì tại sao mà nói như vậy? Tại vì trong phẩm Pháp Sư Đức Phật có nói, tức là những người thành sông vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi thương nhân gian mà sanh lại ở cuộc đời này. Tức là thành Phật rồi thương nhân gian mà sanh lại trên cuộc đời này. Thì như vậy đó, Đức Phật xuất hiện trong những cái thời kỳ khác nhau. Tại vì cái khi mà cách Phật xa thì thường chúng ta bảo là trải qua nó có ba cái thời kỳ. Cái thời kỳ gọi là chánh pháp, thời kỳ mạt pháp, rồi khi hết cái thời kỳ mạt pháp thì không còn ai biết gì đạo nữa, thì bây giờ sẽ có một Đức Phật ra đời. Cho nên Đức Phật nói là từ nghìn xưa cho tới ngày nay thì trong quá khứ cũng đã có vô số các Đức Phật ra đời. Cho nên bây giờ ở chùa đó là quý vị thường hay lại vạn Phật. Lại vạn Phật tức là gì? Tức là lại một muôn Đức Phật. Chứ vạn là một muôn, mà một muôn Đức Phật tức là 10.000. Thì ở trong cái kinh Vạn Phật mà quý vị lại đó, bảo rằng Đức Phật giới thiệu cho chúng ta như vậy là có đến 10.110 Đức Phật ở trong cái kinh Vạn Phật chúng ta lại. Thì tôi thì hồi còn nhỏ thì tôi cũng hay lại cái bộ Phật này, lại cái bộ Vạn Phật này. Thì cái người tu hành này nó có thể là mỗi một ngày như vậy, nếu người ta lại từ 100 lại cho đến 1.000 lại. Thì tôi chưa bao giờ lại hết 1.000 lại trong một ngày, nhưng mà cái khi tôi lại nhiều nhất á, là một ngày tôi lại 500 lại Phật. Thì khi mà cái người tu theo cái pháp môn á, niệm Phật và lại Phật này là gì? Đức Phật nó để chúng ta cảm được cái hạnh đức của Đức Phật, của chư Phật. Tại vì bây giờ để chúng ta làm con người hay là phàm phu thì chúng ta mới bị cái ngũ ấm nó ngăn che chúng ta lại. Tức là giữa con người vật chất này với cái thế giới vô hình nó có một cái sự ngăn cản, nó ngăn cách một con người thực này. Cho nên trong cái con người thực này thì chúng ta không thể nào thấy được cái thế giới bên kia. Thế giới bên kia tức là cái thế giới mà vô hình, người ta không thấy được. Thì không thấy được cái thế giới vô hình này là tại sao? Tại vì ta mang cái thân vật chất này vô. Đầu tiên là chúng ta bị cái thân vật chất này nó ngăn che, cho nên cái linh hồn của chúng ta chúng ta không thể nào mà cảm nhận được những cái khác. Thì khi chúng ta mang cái thân vật chất vô thì ta bị như vậy. Nhưng mà khi chúng ta mang cái thân vật chất rồi, ta bị cái vật chất này nó ngăn che, tức là nó hạn chế chúng ta cái tầm nhìn ấy. Cái tầm nhìn tức là chúng ta phải nhìn qua cái đôi mắt của mình. Phải nhìn qua đôi mắt của mình thì chúng ta không thể nào mà nhìn xa. Mình không thể nào mà nhìn xa qua tới cái đường chân trời. Tức là nhìn xa nhất là tới đường chân trời, là mình không thể nhìn xa nữa. Còn cái lỗ tai mình đây mình cũng nghe ở trong cái vòng mà rất là giới hạn. Cái khoảng cách bao nhiêu đó mình có thể nghe được, nhưng mà xa hơn nữa mình không nghe. Đây là chúng ta nghe qua cái thân tứ đại này, chúng ta đó thì ta nghe như vậy. Nhưng mà cái con người vô hình, con người vô hình thường chúng ta gọi là quỷ thần hay chúng ta gọi là ma đó, thì cái con người đó nó có thể nghe và có thể thấy mà vượt ra ngoài cái tầm chúng ta, cái tầm nhìn này. Tại vì họ không có con mắt nó bằng thịt như chúng ta, họ không có một cái lỗ tai giống như ta, cho nên họ có cái khả năng nghe xa hơn. Họ nghe bằng cái gì? Lúc bây giờ nghe bằng cái thần thức của mình, tức là nghe bằng cái thần thức của mình, hay là xa một chút nữa đó bảo là nghe bằng cái tâm của mình. Thì tất cả các Phật tử chúng ta có thí nghiệm thì chúng ta thấy bảo là nghe bằng cái thức hay là nghe bằng cái tâm này. Vì này trên bước đường tu đó thì chúng ta có thể nhận ra được. Nghe bằng cái thức là thế nào? Là cái khi mà chúng ta ngủ đi, chúng ta ngủ quên đi, rồi chúng ta nằm mơ, phải không? Thì cái người mà ngủ quên và nằm mơ đó, người ta gọi là cái linh hồn thoát ra khỏi cái xác. Cho nên cái linh hồn này đó, chúng ta thoát ra khỏi cái xác mình rồi, thì bây giờ đó nó có một cái điều rất là kỳ diệu. Tại này tôi hồi nhỏ tôi hay nằm mơ này. Cho nên đó, ở trong cái giấc mơ của chúng ta đó, thì ta có thể nghe được những cái âm thanh kỳ diệu, hay là thậm chí ta có thể nghe được hết tất cả các loại âm thanh. Thành ra bình thường như thế này thì chúng ta đó chỉ nghe được cái tiếng người thôi. Ta nghe được tiếng người thôi, mà cái tiếng người này đó là nghe cái tiếng của dân tộc ta thôi. Thí dụ như bây giờ đó, quý vị là người Việt Nam đó, mà không học ngoại ngữ thì chúng ta chỉ nghe được tiếng Việt thôi. Cho nên chúng ta chỉ nghe được tiếng Việt, mà ta không thể nghe được các cái loại tiếng khác. Nghe thì ta có nghe mà ta không biết họ nói cái gì. Nhưng mà ở trong giấc mơ đó, trong giấc mơ nó có một cái điều lạ, là người Tây họ nói tiếng Tây ta nghe được, người Tàu nói tiếng Tàu ta nghe được, mà người Mỹ nói tiếng Anh ta cũng nghe được. Thành ra đây có Phật tử nào nữa mà chưa biết ngoại ngữ mà trong giấc mơ nghe được không? Thành ra nghe được này nghe bằng gì? Nghe bằng cái thức của chúng ta hay nghe bằng cái tâm ta? Nghe bằng cái thức làm sao? Là cái trường hợp đó, trong cái tiềm thức chúng ta, trong cái thần thức của chúng ta, hay là trong cái tiền nghiệp của chúng ta đó, ta đã có loại ngôn ngữ này rồi. Đây là cái điều đặc biệt. Cho nên riêng về tôi thì khi mà đi học, tôi học tiếng Nhật rất nhanh. Tây sang Nhật là tôi chỉ học có 3 tháng tiếng Nhật là tôi có đủ khả năng để thi vào đại học. Cho nên tôi học rất nhanh như vậy thì sao? Tại vì trong cái tiềm thức của tôi, trong cái thần thức của tôi nữa, nó đã chứa sẵn cái tiếng Nhật trong những kiếp trước rồi. Hay nói một cách khác đó, là trong những kiếp trước của tôi có những cái kiếp mà tôi là người Nhật rồi. Cho nên trong giấc mơ thì thường thường đó, tôi thấy tôi hay đi các cái chùa Nhật và tôi lại nghe được tiếng Nhật, tôi đã hiểu được tiếng Nhật. Đây là cái điều đặc biệt. Vì vậy đó, mà khi tôi sang Nhật đó, tôi đi tới chùa này tới chùa kia, tôi có cái cảm giác đó, như là những cái chùa này tôi đã quen, những chùa này tôi đã tới và những cái chùa này tôi đã tu. Đây là cái điều đặc biệt mà tôi nghĩ rằng chúng ta nghe bằng cái thức chúng ta mà không nghe bằng lỗ tai, là tại vì trong tiềm thức chúng ta có, cho nên cái này ta có học ở trong kiếp trước rồi. Vì vậy mà trong kiếp này chúng ta học thì ta có thể vượt cấp. Mọi người không thể học bằng ta được, là vì ta đã học rồi. Đây là cái điều rất đặc biệt của tôi. Riêng về cái kinh nghiệm bản thân tôi nữa, thì cái trường hợp tôi học Phật Pháp đó, thì khó có người nào vượt qua được tôi. Nhưng mà trong lĩnh vực khác đó, thì tôi không thể thua người ta. Tôi không biết đó, là trong những kiếp về trước, cái môn học này tôi chưa từng học. Cho nên trong tiềm thức tôi không có. Trong tiềm thức tôi không có. Cho nên bây giờ tôi bắt đầu học đó, thì tôi học chậm hơn. Còn những cái nào mà đã có sẵn trong tiềm thức tôi nữa thì cái này tôi học rất nhanh. Cho nên cái điều rất lạ đó là khi tôi mới vô chùa một tuần lễ đó, thì tất cả những cái kinh mà ở trong chùa tụng tôi tự thuộc hết. Nên tôi học cái này một tuần lễ thôi. Thì tôi tự thuộc hết cái kinh. Trong lúc đó cái khó nhất là thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Thần chú Thủ Lăng Nghiêm mà trong vòng một tuần lễ tôi ở chùa thì cái này tôi đã thuộc rồi. Thì cái này tôi nghĩ là điều lạ. Nhưng mà tôi biết là sao? Đời trước tôi đã từng tu rồi. Đời trước tôi đã từng tụng cái kinh này rồi. Cho nên bây giờ tôi nghe lại một cái là tôi tự nhớ ra hết. Đây các Phật tử nghiệm chỗ này nữa. Thì mình mới có một cái tin đời này và mình tin đời trước. Mà có tin cái đời này nó gắn liền với đời trước của mình nữa. Thì lúc bây giờ mình mới tin được đời sau. Đây là cái sự thật ở trong cuộc sống ta. Cho nên khi mà tôi nghe Hòa Thượng Trí Tịnh kể đó, một Hòa Thượng ở trên núi khi thấy Ngài chưa đi tu, mà cái ông Hòa Thượng kia ông nói chính cái ông này nữa là ông Hòa Thượng đời trước rồi, nhưng mà đời này cũng sẽ đi tu và làm Hòa Thượng đó. Thì khi tôi nghe nói như vậy tôi không ngạc nhiên. Tôi có cái cảm giác à, mình cũng như vậy. Mình cũng như vậy. Nhưng mà tới giờ này thì tôi cũng có thể nói được như vậy nữa. Là đời trước tôi cũng là một ông Hòa Thượng rồi. Cho nên cái đời này tái sanh lại, tôi tu tới ngày nay là trên 60 năm rồi nữa. Cho nên tôi cũng là ông Hòa Thượng. Nếu mà tôi chưa là Hòa Thượng thì tôi không dám nói cái này. Tại vì nói cái này thì lỡ mình tu không được sao, mình không làm Hòa Thượng thì sao. Nhưng bây giờ đã làm rồi, cho nên tôi có thể khẳng định đời trước tôi đã tu rồi. Cho nên đời này tái sanh trở lại trên bước đường tu của tôi nó dễ hơn tất cả những người bạn. Tôi nói như vậy đó để cho tất cả các vị mà hiểu được đó, đời nay mình được gặp Phật Pháp, mình được đi tới chùa, mình phát được tâm đó, thì cái này trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là có trồng căn lành ở trong quá khứ. Có trồng căn lành ở trong các cái kiếp quá khứ của mình rồi. Cho nên ở trong đời này mình mới được gặp Phật Pháp và mình mới phát tâm, mình mới tu được. Chứ không phải là tất cả ai cũng làm vậy. Thành ra cái dân Việt Nam chúng ta bây giờ trên 80 triệu. Nhưng mà cái người tin được Phật, cái người mà hạ quyết tâm tu hành thì cái này chúng ta đếm không được mấy. Mặc dù họ tất cả đều có một cái gắn bó liên hệ với ông bà tổ tiên nhiều đời của mình, cái này là có. Tức là theo đạo Phật có, nghĩ về đạo Phật có. Nhưng mà cái căn lành của mình mà thúc giục cho mình đi tu thì này rất ít. Thúc giục cho mình đi tu. Và làm được một người Phật tử chân chánh mà sống ở trong giáo pháp của Đức Phật này cũng rất ít. Cho nên phần lớn là người ta tu gọi là tu kết duyên. Nên tu kết duyên là nhiều. Có những người đó, thấy người ta đi xuất gia thì cũng bắt chước đi xuất gia, mà tu được 5-3 năm rồi thôi, không đi xa hơn nữa, trở về. Còn các Phật tử đó, thấy người ta đi chùa thì mình cũng đi. Rồi đó mình vô chùa đó, mình cũng tụng kinh rồi cũng cầu nguyện 5-3 năm đó, rồi đó mình thấy cũng không được gì hết, thôi không đi nữa. Cái này nhiều. Còn cái người đó, mà quyết chí tu hành cho đến trọn kiếp, mà nhất là người tu theo kinh Pháp Hoa là bảo là đời đời kiếp kiếp, đời nay ta tu, đời sau ta tu, tu cho tới ngày thành Phật thôi, thì cái trường hợp này rất ít người, rất ít người có cái hạ quyết tâm tu tới trọn đời nữa thì nó cũng đã khó rồi. Nhưng mà ta nguyện đời đời này ta chưa thành Phật thì đời sau ta tiếp tục ta tu nữa. Tại sao vậy? Là vì ta tin được đời này làm cái nhân, sở dĩ đời này ta tu được là nhờ cái nhân lành đời trước, và đời này ta tiếp tục ta tu như thế này thì chắc chắn cái nhân lành đời này ta tu cộng với cái đời trước ta thì đời sau tái sanh là ta khá hơn, là nhất định con đường đi tới chúng ta nó phải tốt thôi. Cho nên ta mới có một cái lời nguyện là đời đời kiếp kiếp chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa. Thì như vậy đó, cái khi mà chúng ta nghe, chúng ta nghe bằng cái thức của chúng ta, ta nhìn bằng cái thức của chúng ta đó, thì nếu khi mà quý vị nhìn bằng cái thức đó, mà không nhìn bằng mắt, thì cái trường hợp này đó, chúng ta mới nhận ra được những người quen ta đời trước. Thế nên tất cả các Phật tử có ai mà có cái cảm nhận không? Tức là nhận ra cái người này là quen với mình đời trước này, ta có cảm giác này. Mà những người quen với mình đó, rồi lúc bây giờ ta cũng bằng cái thức ta, ta nhận kỹ, ta nhìn kỹ rồi đó, ta thấy à, cái người này tuy có quen với mình, nhưng mà cái người này đó, trong cái quen biết trong kiếp trước này đó, nó có những cái vai trả lẫn nhau. Cái người này mắc nợ ta hay là ta mắc nợ người này đó. Thế nên lúc bây giờ ta nhận ra cái quan gia gặp lại này. Thế nên người thì ai cũng giống ai hết, mà tại sao ta thấy cái người này ta thương, ta thương cái người này và ta có thể hết lòng với người này. Còn cái người kia đó, ta thấy tự nhiên ta ghét bỏ, thấy là bực rồi. Các Phật tử có ai có cái trạng thái tâm này? Thế nên tôi kiểm chứng lại, tôi phát hiện ra được. Thế nên tất cả những người nào là bạn tri thức đồng tu đồng hành với tôi đời trước, thì bây giờ tôi nhìn tôi thấy họ có cảm tình với mình, và chính mình cũng quý trọng họ. Hai cái điểm này là nó thường hay kết hợp với nhau. Còn những người mà ở trong những cái kiếp về trước chúng ta đụng đầu với họ, thì bây giờ trong kiếp này gặp tự nhiên nó không có một cái nhận thức ra giống như vậy. Đó là ở trên cái bước đường tu, chúng ta bắt đầu nhận bằng cái thức. Nhận thức tức là nhận ra bằng cái thức của mình. Tại cái thức của mình đó là nó ghi nhận tất cả những cái điều trong quá khứ. Gần nhất là ở trong kiếp này mà những cái năm tháng về trước mình có quen với cái người đó, bây giờ mình nhận ra. Xa hơn chút nữa đó, trong tiềm thức mình còn lưu lại tất cả những cái dữ kiện mà trong những kiếp về trước chúng ta. Cho nên Đức Phật cái khi mà Ngài ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng gọi là thành Phật á, thì cái tâm Ngài bắt đầu lắng yên lần. Lắng yên lần nữa. Cho nên lắng yên tới một cái độ cao. Thì như vậy đó, ta bảo rằng trong suốt 21 ngày mà Đức Phật không ăn uống ngủ nghỉ gì hết, tức là Ngài ngồi yên lại đó. Thì như vậy đó, cái sức tập trung lại cao. Khi mà tập trung lại được cao đó, thì lúc bây giờ Đức Phật nhìn suốt về các kiếp quá khứ hết. Cho nên Ngài nhìn suốt về các kiếp quá khứ nữa, Ngài mới thấy à, trong kiếp quá khứ mình là Phật rồi. Cho nên trong kiếp quá khứ mình là Phật rồi, cho nên khi tái sanh lên cuộc đời này mang cái thân người vô đó, thì Ngài cũng bị một cái sức thôi thúc ở bên trong, ở trong lòng mình, trong lòng của Ngài đó. Nghĩ cái thế giới này không phải là thế giới của mình. Đây các Phật tử, khi mà chúng ta nghiệm rồi ta thấy cái thế giới này không phải thế giới của mình. Không phải thế giới của mình, nhưng mà tại sao mình sanh ra đây? Mình sanh trong cái thế giới này mà không phải là thế giới này của mình thì nói cái này hơi khó hiểu và khó nghe nhé. Đây là sự thật, nó không phải cho mình, mà của mình là đâu? Thành ra tất cả các Phật tử, nếu mà chúng ta nữa có một cái đời sống tâm linh và sâu lắng chút, người ta nhận ra. Thành ra ta ở ngay cái thế giới này, nhưng mà thiệt ra ta từ thế giới khác sanh lại nữa, thì tự nhiên ta có cảm giác này. Thành ra ta có cái cảm giác cái thế giới này không phải là thế giới của mình, mà tất cả những cái việc ở trên cuộc đời này nữa cũng không phải của mình, cho nên mình không có ham muốn, không ưa thích. Thế nên Đức Phật khi còn làm Thái tử đó, mặc dù Ngài đủ hết tất cả những điều kiện tốt, nhưng mà Ngài có ưa thích cái gì đâu. Thế nên Ngài không ưa thích cái gì, bất cứ một cái gì trên cuộc đời này hết. Nhưng mà trong lòng Ngài đó đã có nghĩ tới một cái gì xa xăm hơn. Thế nên Ngài nghĩ tới một cái gì xa xăm hơn đó, là cái này nghĩ tới những cái việc trước của mình. Cho nên chính Ngài muốn đi tìm lại cái của mình, tìm lại cái quê xưa của mình nữa. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà gọi là đi tìm đạo. Thế nên Ngài đi xuất gia, Ngài đi tìm đạo là Ngài muốn đi tìm lại, tìm lại những cái kiếp về trước của mình. Đây là cái chính ở trên bước đường tu. Cho nên đi đi tìm như vậy nữa, mà cứ đi ngày này qua ngày khác, năm này sang năm khác, mà ta cứ đi tới đâu đó, chúng ta không phải nghĩ đây không phải của mình, chỗ này không phải của mình, và việc này cũng phải. Cho nên cố gắng đi tìm. Ở đây có Phật tử nào đi tìm đạo theo kiểu này? Thành ra tôi hồi cái lúc mà 12 tuổi đi tìm đạo đó thì tôi cũng đi. Nên đi tới chùa này mình nghĩ cũng không phải, đi tới chùa kia mình nghĩ cũng không phải, gặp thầy nọ mình thấy cũng không phải. Đây mình đi tu, mình đi tu thiệt, quyết tâm đi tu. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà nhìn kỹ thì các Phật tử nghĩ chùa nào thì cũng giống chùa nào, mà chùa nào thì cũng có Phật, thầy nào cũng là thầy hết, phải không? Nhưng mà tại sao mình đi tìm chùa, mình đi tìm thầy, đi tìm cái gì đấy? Nếu Phật thì chùa Ấn Quang không có Phật. Nhưng mà lúc bây giờ đó là thôi, đây ta lại Phật cũng được rồi, mà phải lên chùa Hoằng Pháp chi? Tại sao mình lên chùa Hoằng Pháp? Mà lại có những người nó không lên chùa Hoằng Pháp mà đi lên ở trên Trúc Lâm Đà Lạt. Tại sao vậy? Đây là cái việc quan trọng ta nhận. Nó có một cái gì đó thôi thúc ta. Thế nên ta tới chùa Ấn Quang ta nghĩ cũng không phải chỗ ta. Thế nên gặp mấy thầy trong chùa mình cũng không phải là thầy của mình. Thôi đi tìm nữa. Đây là trên bước đường tầm đạo, tầm sư tôi thường. Trên bước đường tu chúng ta có một cái đi tìm. Thầy thì thầy nào cũng vậy, mà chùa nào cũng vậy thôi, kinh thì cũng giống nhau. Nhưng mà sao tới cái chỗ này để chúng ta thấy không phải, tới chỗ kia ta không thấy phải. Rồi đó, tới đúng cái chỗ của ta đó, thì chỗ đó có thể là không phải là chùa cao Phật lớn, không phải là một cái đại già lam, nhưng mà cái túp điều tranh thôi. Thì trong lúc đó lại mình cảm được cái chỗ đó là của mình. Thành ra ông thầy đó có thể là rất là nghèo, phải không? Nhưng mà sao mình cảm được đây là ông thầy của mình. Đây các Phật tử đi tìm đạo, có ai tìm thấy cái này không? Chính cái đây là quan trọng. Đó là quyến thuộc của chúng ta trong đời trước. Thành ra tìm đạo, tìm thầy, tìm chùa, chỗ này chúng ta có cái cảm. Rồi tới pháp môn tu cũng vậy. Thành ra tôi tụng rất nhiều kinh, nhưng mà cái cảm sâu sắc nhất và áp dụng một cách mà nhiệt tình ở trong lòng tôi nữa là chỉ có kinh Pháp Hoa. Đây là sự thật. Kinh nào của Phật hết chứ. Nhưng mà riêng cái bộ kinh này nữa, đối với ta cảm thấy như là nó có một cái thân quen. Và đọc nhiều lần chúng ta không thấy chán, mà mỗi lần đọc lại chúng ta lại thấy cái nghĩa khác đi, ta hiểu sâu hơn, phải không? Đây là vấn đề tu hành. Còn nếu mà tất cả các Phật tử đó, đi chùa lễ Phật tụng kinh mà cứ tụng, người ta tụng cái gì mình tụng cái gì, mà mình không có một cái sở đắc của mình, không có cái sở thích của mình ấy, thì tôi nghĩ cái này dễ chán lắm mà dễ bỏ. Đây là trên bước đường tu. Tức là mình phải có cái sở thích, mình phải có cái thú vị trong cái lúc mà mình tu hành này, thì từ cái chỗ đó mình mới có thể bắt gặp được cái gì khác. Cho nên trong đạo Phật chúng ta đó, ở trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy chúng ta rất rõ, cái người tu quan trọng nhất là gì? Tức là căn lành hay là căn tu. Cái người có căn tu thì mới tu được, cái người có căn lành đó, thì lúc bây giờ đó mới được gặp Phật. Còn cái người không có căn tu thì không thể nào tu được hết. Gọi là mình tu bắt chước sao tu được. Thành ra cái căn tu của mình là cái gì sâu kín ở trong lòng mình đó. Cho nên đôi khi cha mẹ ai cũng muốn dẫn con tới chùa để cho nó tu, phải không? Nhưng mà nó không chịu, nó không nghe. Nó không nghe là tại sao? Mình biết nó không có căn tu. Còn có những cái trường hợp đó là cha mẹ cấm tới chùa, tức là cấm tới chùa, không cho đi chùa, không cho đi tu, nhưng mà nó tự trốn đi. Các Phật tử nghiệm xem. Cho nên nó tự trốn đi, nó tự đi tìm thôi. Nó không thể ở nhà được, nó phải đi tìm. Thì cái chỗ này chúng ta thấy là nó có căn tu. Nó có căn tu thì chính cái căn tu này nó mới thúc giục. Cho nên khi nó có căn tu rồi nữa, thì chính cái căn tu này nó thúc giục nó phải đi tu thôi. Nhưng mà trong lúc đó căn tu nữa, thì thúc giục nó đi tu. Thúc giục nó đi tu nữa, mà cái căn nó ở đâu? Cái căn tu của nó là cái gì? Cho nên nếu mà cái căn của nó đó, nó gọi là cái căn của nó đó là gì? Tức là năm non bảy núi, phải không? Cho nên cái căn của nó đó là năm non bảy núi. Cái căn của nó đó là quỷ thần đó, thì thường thường nó cứ tìm lên núi thôi. Cho nên cứ muốn lên núi thôi, muốn tìm lên núi thôi. Nếu cái căn ở chỗ đó, thì cái trường hợp đó, nếu mà cái căn của nó nằm ở trong quỷ thần, tức là tứ phủ vạn linh đó, thì bây giờ cứ kiếm chỗ lên đồng. Ở đây có ai lên đồng không? Ta nói chỗ nào có lên đồng thì ta tới. Mà chính cái lên đồng đó là cái thú vị của mình. Cho nên người này phải có căn, có cái căn lên đồng này họ mới lên được. Chứ còn mình không có sao lên. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cái người mà có cái căn này đó, thành họ tới chỗ đó tự họ lên. Thế nên tự họ lên thôi. Đây là một cái việc mà rất quan trọng đấy. Cho nên những người có căn tu, nhưng mà căn này đó là thuộc về về ngoại đạo. Thế nên về ngoại đạo, về tà giáo, nó thuộc về quỷ thần. Chứ nó không phải là cái căn tu ở trong Phật đạo và cái căn lành theo Kinh Pháp Hoa, cái này khác. Cho nên cái căn lành ở trong Kinh Pháp Hoa đó, cái điểm này là điểm đặc biệt. Tự nhiên ta làm cái gì là điều do Phật khiến. Cho nên Phật khiến chúng ta làm. Cái này nó có khác đi. Cho nên sở dĩ mà tôi đi tu được là từ cái năm tôi 12 tuổi. Tôi 12 tuổi tôi mới vừa học xong cái lớp 12 thôi, tức là tiểu học. Thì bây giờ tôi mới gặp một cái, không phải là ông thầy nữa, cái ông cư sĩ nè, từ ở trên nhà quê tôi đó, là đi ra ngoài Tân An để thỉnh Phật. Cho nên đi thỉnh Phật thì tự nhiên đó, là mấy ông này đi thỉnh Phật để về thờ, thì tôi mới nghe cái vấn đề đi thỉnh Phật, đi chùa, thì thôi mình cũng đi cho biết chùa chứ, đi thỉnh Phật. Đây là cái duyên của mình tới đó. Khi cái duyên mình tới cho nên nó khiến có những cái điều kiện để mà thúc đẩy cái tâm của mình. Cho nên theo mấy cái ông này đi tỉnh Phật mà từ ở trên An Nhân Tây đi xuống một cái chiếc thuyền con mà đi xuống vòng sông Sài Gòn này, tôi nhớ như là chạy vòng xuống dưới kinh Tàu Hủ hay gì đó mà chạy ra tới ngoài Long An. Đi ra tới một chùa Hoàng Khai ngoài đó để thỉnh Phật. À, mấy ông đạo hữu này có một cái căn lành lớn, có một cái tâm. Nhưng mà các cái đạo hữu này á, là ở tận ở trên An Nhân Tây. Ở trên An Nhân Tây. Mà An Nhân Tây lúc đó là cái vùng này, cái vùng giải phóng. tức là không có chùa đâu. Cho nên không có chùa, nhưng mà những cái người này là cái duyên của họ đó ở ngoài Long An. Cho nên từ ở trên An Nhân Tây mà lên trên thuyền, chiếc thuyền con ấy mà đi dòng xuống tới sông Sài Gòn này, rồi đi thẳng ra tới ngoài Long An, đi tới cái chùa Hoàng Khai đó để đi thỉnh Phật ngoài đó, ra ngoài đó quy y ngoài. Thì các Phật tử nghiệm xem cái này là. Cho nên cái duyên của chúng ta nó tự nhiên trong cái nguồn tâm linh ta, nó có một cái nó dẫn chúng ta đi mà. Nó dẫn chúng ta, nó tự nó dẫn ta đi, đi từ chỗ này sang tới chỗ kia để ta tìm. Thì bây giờ thì chính theo những người này đi ra tới ngoài Long An gặp Hòa Thượng Đạt Dương, tức là ở chùa Hoàng Khai đó. Thì lúc bây giờ đó ông gặp tôi, ông gặp tôi không biết là ông nghĩ sao không biết, ông đem bộ kinh Pháp Hoa ông cho tôi. Mà bộ kinh Pháp Hoa bằng chữ Nho, trong lúc đó tôi chưa biết đọc. Cái nguyên nhân đầu tiên của tôi là từ này. Cho nên về sau này đó tôi mới nghĩ ra đó, à, cái này là Phật khiến, thành là Phật khiến. Đáng lẽ ông cho tôi một cái gì nó thích hợp với cái cậu học trò 12 tuổi chứ. Bây giờ đem bộ kinh Pháp Hoa bằng chữ Nho mà tặng cho cái ông này thì chuyện này vô lý nhất phải không? Nhưng mà lại là đem cho tôi. Cho nên về sau này tôi mới nhận ra được cái ý ở trong kinh. Nếu người nào có căn lành thì lúc bây giờ đó Phật mới sai Bồ Tát Đại Trang Nghiêm mang kinh Pháp Hoa tới cho người đó. Đây là điều quan trọng nhất. Cho nên kinh Pháp Hoa Hòa Thượng Hoàng Khai cho tôi, cái kinh Pháp Hoa tôi không đọc được gì hết đó. Nhưng mà cái Ngài cho tôi đó là tôi nhận được cái tên kinh thôi. Ngài nói đây là bộ kinh Pháp Hoa thì tôi chỉ nhận được bộ kinh Pháp Hoa. Cho nên bộ kinh Pháp Hoa mà tôi không biết cái gì trong này hết ấy, nhưng mà tôi vẫn coi như đây là bảo vật. Cho nên cái chỗ này gọi là Bồ Tát Đại Trang Nghiêm mang kinh tới để tôi làm hành trang trên bước đường tu. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chỗ này gọi là có căn lành. Cho nên người có căn tu mà căn tu các cái pháp môn khác thì khác rồi. Nhưng mà cái căn lành của chúng ta đó thì lúc bây giờ gặp khác. Cho nên cái chỗ này đó mà tôi phát tâm đi tu. Cho nên phát tâm đi tu nó có cái điều lạ trong đời tôi, mà tất cả những cái này đó tôi nói là Phật hộ niệm tới, và Phật sai các vị Bồ Tát này tới để dìu dắt chúng ta trên đường tu. Bây giờ mãi tới sau này, năm 1956, tới 1956 thì lúc bây giờ tôi mới gặp Hòa Thượng Trí Tịnh. Thì đúng lúc đó Hòa Thượng đang giảng bộ kinh Pháp Hoa. Thế nên Hòa Thượng Trí Tịnh đang giảng bộ kinh Pháp Hoa thì tôi mới theo học cái này. Năm 1957 thì tôi về tới chùa Ấn Quang này nữa, thì tôi lại gặp Hòa Thượng Trí Hữu. Hòa Thượng này cũng chuyên tụng kinh Pháp Hoa. Đây là điều lạ. Thế nên trên bước đường tu của chúng ta nữa, nếu mà chúng ta gặp tất cả các cái vị thiện tri thức mà đồng hạnh đồng nguyện của ta đó, thì cái này căn lành ta phát dễ lắm. Cho nên trên bước đường tu. Còn nếu mà quý vị không có căn lành đó, thì ngược lại hay gặp chướng duyên. Cho nên gặp chướng duyên tức là tới chùa này mình tu mình cũng không thích, tới chùa kia mình cũng không thích, gặp thầy nọ mình cũng không bằng lòng. Đây là trên bước đường tu của mình đó, phiền não và nghiệp cứ sanh ra. Ta nên vô ở trong chùa đó, mình muốn làm cái này muốn làm kia nhưng mà ai cho phải không? Ai chấp nhận? Cho nên một lúc rồi để phiền não nổi dậy phải bỏ đi thôi. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên từ cái chùa Ấn Quang này tôi mới gặp Hòa Thượng Trí Hữu đang tụng kinh Pháp Hoa. Tới năm 1963 tôi lại gặp Hòa Thượng Quảng Đức đi về đây. Trước khi tự thiêu lại đi về đây ở một tuần lễ tụng kinh Pháp Hoa. Cái chỗ này làm tôi phát tâm mạnh hơn nữa đó, là trong suốt một tuần lễ trước khi tự thiêu là Hòa Thượng Quảng Đức không ăn uống gì hết. Đây là cái điều rất lạ. Cho nên cứ sáng là Ngài ôm bộ kinh Ngài lên chánh điện này, Ngài tụng, Ngài trì kinh như vậy. Mà Ngài nói với tôi đó, là tôi có phát nguyện thọ trì kinh Pháp Hoa này 49 năm Mà năm nay năm 63 đó là đúng năm thứ 49, cho nên cái năm nay là tôi tự thiêu đi. Đấy là Hòa Thượng dự kiến, tức là tụng kinh Pháp Hoa 49 năm và tự thiêu. Nhưng mà cái phát nguyện của Hòa Thượng nó lại trùng với cái năm pháp nạn của mình, cho nên từ cái chỗ này nữa mà Ngài mới viết một cái đơn gửi cho Ủy ban Liên Phái Bảo vệ Phật Giáo là xin tự thiêu. Đây là cái điều quan trọng. Thành ra tôi chứng kiến được một hành giả Pháp Hoa mà suốt một tuần lễ không ăn uống gì hết mà vẫn khỏe mạnh, vẫn đọc tụng kinh điển, mặt mày vẫn hồng hào như chúng ta. Đây là cái điều đặc biệt. Đôi khi đó, các Phật tử ăn chay rồi đó mà còn bị mét mét xanh xanh phải không? Còn Hòa Thượng này ăn chay lâu năm rồi nhưng mà vẫn hồng hào. Mà bây giờ không ăn gì hết mà cũng vẫn hồng hào, mà vẫn khỏe mạnh. Cái này làm cho tôi khởi lên cái niềm tin, mà tôi tin một cái gì mà mầu nhiệm ở đây, cái gì không thể lý giải được, tại vì chính cái cuộc sống của Ngài. Rồi đến khi mà ra tới ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Nhân Duyệt hồi đó, ra tới ngày đó thì lúc bây giờ Ngài ung dung, Ngài bước xuống xe đó, thì Ngài tự châm lửa và đốt người. Cho nên Ngài ngồi tự nhiên như vậy. Cho nên ta có cái cảm giác là Ngài không biết nóng. Cho nên ngọn lửa nó cứ cháy bao phủ người Ngài mà Ngài vẫn ngồi một cách tự nhiên. Đây là cái điều lạ. Cái điều lạ trong cuộc sống. Cho nên tôi nói là Hòa Thượng Quảng Đức là cái người đắc đạo, làm con người nhưng mà tu đắc đạo nữa. Chứ mình thử mình đốt một cái, bị một vết phỏng thôi, mình cũng nóng cũng đau chứ, cũng mất bình tĩnh. Thì trước đó đó, tôi đã từng thấy Hòa Thượng Thích Tịnh đốt mất hết một ngón tay, để trên ngọn đèn vậy mà đốt mà cho tới rụng ngón tay. Các đại hữu nghĩ sợ không? Chắc chắn là ta không dám đâu, tôi cũng không dám nữa. Hòa Thượng để ngón tay về dưới này, cho ngọn đèn cày cứ đốt lên, đốt mà cháy cho đến rụng cái này. Thành nên khi nào các Phật tử lên lễ Hòa Thượng Trí Tịnh, nhìn kỹ thấy Hòa Thượng có 9 ngón tay, là vì lúc đó Hòa Thượng tụng kinh Pháp Hoa phát nguyện đốt lên ngón. Sau này gặp Hòa Thượng Trí Hữu cũng vậy. Cho nên Hòa Thượng Trí Hữu là khi đúc cái tượng Phật ở trên chùa Ấn Quang mình, là Hòa Thượng phát nguyện tụng kinh Pháp Hoa, cứ mỗi một bộ kinh là đốt một liều cúng Phật, mà Ngài đốt ở trên cái đầu của Ngài không còn chỗ đốt nữa. Các Phật tử nghĩ Ngài mới đốt liên tục ở trong hai cánh tay của Ngài, cứ hai tụng bộ kinh xong là đốt lên một liều ở đây. Rồi á, cái khi mà cái tượng này đúc xong nữa là Ngài cũng đốt rụng ngón tay giống như Hòa Thượng Trí Tịnh. Tôi mới hỏi Hòa Thượng nóng không? Tôi hỏi Hòa Thượng nóng. Hòa Thượng mới nói tôi nóng thì làm sao mà dám đốt con. Tại lúc đó tôi còn là sa di, còn nhỏ. Nếu nóng thì làm sao thầy đốt được? Tức là không có thấy nóng. Đây là cái điều lạ. Mà tôi nghĩ đây là điều lạ thôi. Tôi nghĩ là Hòa Thượng chắc có lẽ là Hòa Thượng ráng chịu, phải không? Nhưng mà không có lẽ, không có một cái gì mà có vẻ là ráng hết đó. Tại vì khi mà tôi thọ sa di, khi mà tôi thọ sa di 556 ấy, thì tôi chỉ đốt có một liều hương trên đầu thôi, mà tôi cảm thấy nóng mấy tiếng đồng hồ. Đốt từ 7 giờ tối mà tới 12 giờ đêm tôi vẫn còn thấy nóng. Đây là cái sự thật. Thành tôi đốt có một liều à. Sau này mấy thầy biểu đốt thêm hai liều cho đủ, phải không? Tôi nói thôi, đốt một liều thôi. Thành nó đốt một liều ở trên đầu. Mà Hòa Thượng Trí Hữu cũng không thấy nóng, Hòa Thượng Trí Tịnh cũng không thấy nóng. Sau này tôi thấy Hòa Thượng Quảng Đức đốt toàn thân, mà tôi cũng có cái cảm giác là Ngài không nóng. Ngài không cảm thấy nóng. Rồi cái khi mà Ngài chết rồi đó, Ngài tịch rồi đó, đem đi quả táng ở ngoài ăn những địa. Đem quả táng cái này chính tôi cũng chứng kiến này. Thành ra đưa vô lò đốt rồi nữa, đốt cái xác ngài nữa, mà khi mà xương thịt cháy hết rồi nữa, nó kéo trở ra nữa thì thấy cái trái tim còn nguyên, nó như một cục thịt mà không cháy được. Cái này là điều lạ. Thành ra có nhiều người nữa, họ có một cái đầu óc lý giải theo khoa học, họ nói trái tim không cháy. Tôi nói không phải. Nếu mà cái trái tim đốt không cháy thì tôi đã từng thấy trước đó các hòa thượng lớn đốt cháy mà. Cháy hết, chúng ta chỉ còn mấy cái mảng xương sáng sáng, người ta coi như xá lợi thôi chứ. Cho nên ai đốt cháy hết. Cháy hết trái tim làm sao còn được. Cho nên riêng về hòa thượng Quảng Đức, tôi lại thấy rõ cái quả tim còn nguyên, cứ tươi như vậy mà không cháy được, đốt tới 3 lần cũng không cháy, không cách nào mà cái đốt cái trái tim hòa thượng cho cháy được. Thì lúc bây giờ nếu người ta mới lấy, ta đem về, ta để vào trong cái ly, ta để trên chùa quan này thờ cũng lâu lắm rồi, sau này nữa ta mới sợ là người ta ăn cắp, thì người ta đem người ta bán, cho viện bảo tàng nước ngoài. Tại lúc đó họ đồn nói rằng lấy được cái trái tim của thượng đức là đem bán cho viện bảo tàng bên Anh, bên Pháp gì đó, tiền nhiều lắm. Cho nên có người muốn ăn cắp cái này. Vì vậy đó mà quả tim của thượng đức mới niêm phong ở trong cái tháp và đem gửi ngoài ngân hàng, gửi ngân hàng, tủ sắt ngân hàng nó giữ. Thì hòa thượng Từ Nhân là cái người giữ cái chìa khóa của tủ sắt, giữ trái tim hòa thượng Quảng Đức. Rồi bây giờ đó, giải phóng xong rồi ngân hàng nó mới trả lại, thì trái tim hòa thượng Quảng Đức bây giờ hòa thượng Từ Nhân còn giữ bên Việt Nam Quốc Tự, còn bệnh ở trong cái tháp. Tôi không biết bây giờ còn hay là mất hay tan gì tôi không biết, nhưng mà hòa thượng nói tôi là bây giờ cái tháp là niêm phong lại rồi, không mở ra nữa. Trong cái tháp đó nó còn hòa tim. Thì nhìn thấy cái hiện tượng của hòa thượng Đức, cho nên cái niềm tin với kinh Pháp Hoa của tôi nó vững hơn. Đây là trên những bước đường tôi. Thì như vậy đó, cái căn lành của tôi đối với chư Phật, đối với kinh Pháp Hoa, cho nên khiến cho tôi thấy những cái điều kiện mà nó tác động vào tôi để tôi phát tâm. Mà khi chúng ta phát tâm, chúng ta hết lòng đó, thì ở trong cái con đường tu của mình đó, nó có những cái điều rất lạ. Cái điều này không nói nữa. Cái điều này để chúng ta không thể nói được. Đó là trên bước đường tu. Có nhiều cái việc lạ là gì? Cho nên chúng ta làm việc đó, phải nói là không suy nghĩ, có thể liều lĩnh, nhưng mà chúng ta lại thành công, hay là chúng ta không gặp nạn như người khác. Đây là một cái điều mà rất đặc biệt ở trong cuộc sống tôi. Thế nên tôi nhận ra được cái điểm khi chúng ta có căn lành và chúng ta phát triển căn lành này lên và được chư Phật chứng nhận cho chúng ta, hộ niệm tới cho chúng ta nữa, thì gần như là những cái thử thách, những cái nguy hiểm nhất trên cuộc đời này nữa, chúng ta cũng có thể trải qua, nhưng mà chúng ta tồn tại được. Thế lúc bây giờ đó, tôi chỉ nghĩ, tôi nói là chết là cùng thôi. Trong lòng tôi không cảm thấy sợ. Đây là sự thật. Nhưng mà rồi nữa, chính cái chỗ này nữa, là chúng ta cũng không chết. Đó là ở trên cái bước đường tu. Thế nên có một lần nữa mà tôi bị bắt, cũng năm 63. Thế nên năm 63 đó bị bắt á, thì khi mà tôi bị bắt á, thì họ đem mà nhốt ở trên Tổng Tham Mưu. Mà cái đây là cái lực lượng đặc biệt của ông Ngô Đình Cẩn bắt nhốt. Thì thường thường người ta nghĩ những người này bắt á, thì cái trường hợp này không biết mình ở đâu, nhốt ở đâu cũng không ai biết. Dù mình có người quen ở trong chính phủ cũng không biết ở đâu. Thế nên những người này bị bắt á, thì thường thường người ta gọi là phú tiêu mất. Nhưng mà cái điều lạ nhất ở trong đời tôi đó, tôi thấy cái này rất là tự nhiên. Trong cái lúc đó đó, thì nó cho một bác sĩ vô khám bệnh, bác sĩ vô khám bệnh cho tôi. Thành ra vô trong tù, thì tôi không biết tôi bệnh gì nữa. Thành ra ông bác sĩ ông vô ông khám bệnh tôi, ông nói là tôi là bệnh gì không biết, nặng lắm rồi. Cho nên bây giờ từ ở trong cái biệt giam, tức là nhốt của một người một phòng ấy, thành ra đi đưa ra ngoài để có một cái săn sóc đặc biệt. Thành ra tôi mới nghĩ mình ở tù mà được săn sóc đặc biệt từng sướng. Đây là một sự thật. Ta nên cho mình ăn uống đầy đủ và cho mình thuốc men đầy đủ. Đây là sự thật. Ở trong đời tôi, tôi nói lúc đó nếu mình chỉ nghĩ có mình chết thôi, mình không nghĩ sống đâu. Mà nghĩ tới chết thì sao? Mọi việc trên cuộc đời này mình buông, nghĩ không còn cái gì làm. Bây giờ nữa là không làm được bất cứ gì nữa, thì chỉ còn ở trong lòng tôi chỉ có Phật thôi. Thành ra tôi chỉ chờ tới khi nào mà chết một cái đó, để mình bỏ cái xác này mình theo Phật. Thành ra trên bước đường tu đó các đạo hữu nên có một cái ý như vậy đó, thì thường thường may ra mình gặp những cái điều lạ trong cuộc sống. Đây cái niềm tin tôn giáo cho chúng ta những cái điều lạ là khi chúng ta. Thành ra Hòa Thượng Thiền Hoa dạy tôi đó, bảo là sơn cùng thủy tận. Sơn cùng thủy tận, sơn cùng tức là đi cùng đường rồi. Đường mình đi tới cùng đường rồi, đụng vô vách đá rồi, thì cái trường hợp này không còn đi nữa nữa. Thì cái trường hợp này tới chỗ đó mình mới có thể thấy được. Thủy tận tức là nguồn, đi thuyền mà tới chỗ mà hết nước rồi, tức là thuyền mình sẽ dừng lại. Ta gọi là tới cái chết rồi, giặc đuổi, nhưng mà mình thuyền mình chạy tới đây không còn chạy được nữa, phải không? Thì coi như hết rồi. Nó đuổi mình đằng sau lưng tới, mà tới đây mình đụng chân núi rồi, hỏng rồi. Thì coi như hết rồi. Tức là tuyệt, tuyệt vọng hay là tuyệt mạng, tuyệt thể. Tuyệt vọng tức là không còn hy vọng nữa, tuyệt mạng tức là hết rồi, không còn có một ý niệm gì nữa. Thì cái chân trời mới có thể mở ra cho chúng ta. Cho nên người tu nó có những cái thử thách rất đặc biệt. Thành ra khi mình nghĩ mình chết rồi mà mình không chết, mình sống lại nữa, thì chỗ này mình mới thấy được cái điều lạ. Cái điều lạ xảy ra cho chúng ta. Mà bên Thiên Chúa họ thường hay dùng chữ phép lạ. Cho nên những cái phép lạ có là khi nào chúng ta chết thì mới có. Đó là một cái trường hợp mà đặc biệt chúng ta. Rồi lúc bây giờ đó, cái khi mà gặp một cái anh chấp pháp, cái anh mà điều tra đó, cái anh này thiệt ra là Thiên Chúa, mà Thiên Chúa của người cẩn, thì cái trường hợp này không thương mấy ông Phật giáo này đâu, không thương mấy ông thầy tu này nữa. Nhưng mà anh này cũng lạ, rất lạ. Thì tôi lúc đó này tôi nghĩ là mình muốn chết hơn là muốn sống, mình muốn chết hơn muốn sống. Cho nên mình cứ khai ra hết tất cả những cái gì mình làm, mình cứ khai ra hết đi. Chưa có đánh, chưa nói gì hết, nhưng mà biểu thôi. Bây giờ đó, ông làm gì ông cứ ngồi ông viết ra đây. Thì tôi ngồi tôi biết hết công việc làm mình xong rồi. Thì ông này ông coi xong rồi, ông xé ông bỏ. Nói mấy cái này ai biết đâu mà ông viết làm gì, phải không? Tao viết lại. Viết như vậy nè. Thành bắt ông biểu tôi viết lại để cái ông chấp pháp này ông không buộc tội mình. Này là mà những người khác á, thì có cái lạ là đã khai rồi mà nó cũng muốn khai thêm, nó đánh, nó khảo đủ cách. Tôi nghe người ta rên la tôi dễ sợ lắm. Cho nên bây giờ tôi muốn khỏi bị đánh, cho nên tôi mới khai hết ra để có gì nó giết mình thôi. Cái này sự thật. Nhưng mà từ cái chỗ này lại không giết. Không giết mà không đánh. Đây là cái trường hợp mà đặc biệt thôi. Cho nên tôi nói theo Thiên Chúa thì tôi nói đây là phép lạ. Nhưng mà ở đây là cái trường hợp tôi nói nhờ có Phật. Phật hộ niệm cho ta. Cho nên khiến tất cả những cái người này họ nghịch, nhưng mà tự nhiên họ thương, họ mến chúng ta, họ muốn cứu chúng ta. Thì từ cái chỗ này tôi mới nhận ra một cái ý trong Kinh Pháp Hoa rất hay. tức là Bồ Tát Quan Âm thị hiện. Thì bây giờ Bồ Tát Quan Âm là ai đây? Tức là ông bác sĩ vô mà khám bệnh cho tôi, Bồ Tát Quan Âm là cái anh công giáo mà mặt mày hung tợn này, phải không? Đây là thật. Anh này là mỗi ngày phải đánh người, không đánh thì anh thấy nó thiếu. Nhưng mà khi anh gặp tôi anh muốn đánh nữa. Đây là cái điều rất đặc biệt trong cuộc sống. Cho nên trong cái cuộc đời chúng ta, nếu mà thể nghiệm cái tâm linh và đời sống tôn giáo, chúng ta sẽ thấy những cái điều mà rất lạ. Thì các Phật tử khi mà muốn tu đó thì phải có một cái thử nghiệm như vậy, và phải dám hy sinh, và phải có một cái quả cảm thực sự trước cái nguy hiểm, đối trước cái chết đó, mà tâm hồn chúng ta thanh thản đó, thì cái trường hợp này những cái gì lạ sẽ có thể tới với ta trong trường hợp này. Còn ta tu một cách bình thường như mọi người thì cái này ta không thể nào vượt qua được cái bức tường ngũ uẩn, nó ngăn che. Cho nên cái này là chúng ta dù có tu tới suốt đời gì nữa thì mai ra kiếm chút xíu phước thôi. Tại đây kiếm được chút xíu phước đó, hoặc là trúng được cái vé số rồi vậy, phải không? Được vài ba triệu bạc rồi xài vậy thôi. Chứ còn cái trường hợp tới với Phật cái chuyện này khác. Cái này là cái người mà không tiếc thân mạng. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa có một cái đó, là cái người mà không tiếc thân mạng đó, một lòng muốn thấy Phật, không còn tiếc thân mạng đó, thì lúc bây giờ Phật hiện ra. Phật hiện ra cho người đó. Cho nên người đó chỉ thấy được Đức Phật cái khi mà họ trong lòng họ không còn tha thiết với cái thân mạng này nữa. Họ coi cái sự sống cũng như cái chết không còn quan trọng nữa đó, thì lúc bây giờ Phật hiện ra. Thành ra Phật hiện ra cho chúng ta. Thì đây là chúng ta bước qua một cái cánh cửa mới mà đi vào đạo thực sự. Mà khi chúng ta có những cái điều như vậy rồi đó, thì ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, chúng ta nhiệt tình, chúng ta tinh tấn hơn. Còn nếu mà ta chưa có những cái điều lạ ở trong cuộc sống đó, phần nhiều tu thì cũng tu, nhưng mà đôi khi chúng ta còn suy nghĩ hơn thiệt nữa. Cái nào hơn và cái nào thiệt, cái nào nên và cái nào không nên, không làm. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là cái căn lành của chúng ta, chính cái căn lành của chúng ta đó, nó khiến gặp tất cả các cái bậc thiện tri thức mà họ giúp chúng ta, để rồi họ tới dẫn chúng ta tới chỗ đó. Thì khi mà những người này đã giúp chúng ta tới như vậy rồi, ở trên bước đường tu chúng ta nó có những cái mà thử nghiệm trong cuộc sống, tức là trước những cái nguy hiểm, những cái đe dọa, những cái cám dỗ, mà trong lúc đó lòng chúng ta vẫn một lòng muốn thấy Phật á, những cái cám dỗ chúng ta cũng không được, những cái đe dọa chúng ta cũng không sợ, thì lúc bây giờ chúng ta mới cảm nhận được Phật hiện ra. Đây là trên bước đường tu. Tất cả các Phật tử chúng ta nó tu về bổn môn á, là chúng ta phải nhắm tới chỗ này. Tại vì cái căn lành là quan trọng nhất, mà cái căn lành này nó phát lên từ ở trong lòng chúng ta đó, thì cái trường hợp này chúng ta mới có thể tu được.